cái đồng hồ nhỏ. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 273 và lần thứ 12 giảng tại giảng đường trường Trung cấp Phật học. Tôi xin nhắc lại những cái chuyện mà đại chúng có thể nghe rất là cũ và bình thường, nhưng mà nó không cũ, không bình thường với những người có ý chí tu học trên con đường giác ngộ và giải thoát. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà hai cái câu khẩu hiệu ở dưới giảng đường mà các vị vừa bước vào trường là vừa thấy đó. Học Phật cốt là để có giác ngộ, chứ học Phật mà không có giác ngộ gì hết, không có tiến triển gì hết trên đường giác ngộ, thì có học cho tới từ tuổi trẻ cho tới tuổi già tuổi chết, lại lục gian xin cầu nguyện cúng bái, bỏ tiền ra triệu này tới tỷ khác mà không có giác ngộ thì không hề có được cái gì hết. Bỏ tiền tỷ 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 ra để lại lục, để gian sinh, để cầu nguyện, để nhờ chú nguyện, mà tự mình không có học Phật, tự mình không có một cái trí tuệ để nhận thức chân lý, để giác ngộ, thì lại lục gian sinh cầu nguyện bỏ hàng tỷ 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 tỷ. Tôi nói tôi lặp đi lặp lại cái điều đó là cái điều mà toàn thể Phật tử trên thế giới đều lầm lạc cái chỗ đó mà không tỉnh ngộ, chứ không phải là một nhóm ít đâu. Trên thế giới cũng vậy, cái người học Phật để giác ngộ, để giải thoát có mà khó kiếm, ít có, chứ không phải là không có, nhưng mà cái số nó ít lắm. Vì vậy cho mình phải tranh thủ, mình học rồi mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải tranh thủ để cho mình trở thành ra cái số ít mà trên con đường đi đến số nhiều. Phải làm sao cho cái số đó được nhiều, mà có mình ở trong đó. Học là phải có giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải pháp. Chứ không có giải thoát á thì học hoài, gọi là học hoài, tu hoài, lại hoài, cúng hoài, nguyện hoài. Tôi nói ví dụ như tôi, Nhưng mà có chừng đó, người ta gọi tôi là pháp sư chứ tôi không có giải thoát. Nếu mà tôi cứ kiện tụng thưa gửi gian sinh cầu nguyện lại lục sử đó, thí dụ như cái trường tôi đang bị khiếu tố khiếu nại đòi cầu nguyện, đòi xử đoán, đòi kiện tụng, mà tôi cứ theo hoài, đến khi nào tôi thắng mới thôi, thì chừng nào tôi mới thắng đây? Lấy gì bảo đảm tôi thắng? Mà cái mạng của tôi là bảo đảm, lấy cái gì mà bảo đảm được mấy ngày mấy tháng mà chờ cho thắng mới thôi? Đấy, cho nên cái việc này là tôi nói thí dụ thôi, cho các vị đừng có bận tâm nha. Nếu làm được đạo Phật tốt thì làm nữa. Còn bạn thấy nó là cái nguyên nhân của đau khổ của triền phược không giải thoát thì phải buông đi. Ở ngoại quốc mới gọi về điện thoại tôi đi trên đường, người ta nói thầy cứ buông, đúng theo giáo lý của thầy là thầy cứ buông. Thầy muốn cho chúng sinh được an vui cùng với thầy, cùng với thầy trò đệ tử Phật, mà cái số nào đó hoặc là ai đó hoặc là số đông chẳng hạn người ta không chịu thì thầy cứ buông đi thôi. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thầy đã dạy cho chúng con như thế. Nhật kiếp chư tướng phi tướng, tức kiếp Như Lai, đời nào muốn thấy được thật là phải thấy các tướng. Hiện tượng vật chất đều không có gì, người đó mới có thể thấy được thật, mới thấy được Như Lai. Chứ ở đây mà kiện mà cũng mà thưa mà gửi mà chờ cấp này cấp nọ để xử đón thầy, là thầy là làm sao thầy của chúng con được? Trời đất ơi, họ nói kiểu đó tôi chết đứng. Thầy là thầy của chúng con được mà thầy để cho người ta xử thầy à? Thầy phải ra pháp luật à? Nếu thầy dành cái thánh của thầy thì thầy làm sao thầy của chúng con được? Mới nói tất thị trên xe này, ở ngoại quốc gọi về ngày hôm qua nay 3-4 cuộc nói vậy. Có người nói gì đưa lên đài vo, đài BBC. Tôi nói cái đài vo, cái đài BBC ăn nhậu gì với chuyện Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Việt Nam là nó tự cạnh tranh, nó giật ăn, nó giật đậu nhau chứ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng qua là thầy chùa với thầy chùa nó giật lộn, nó cắn nhau, nó ăn, nó xô xé nhau. Đài vo ăn thua gì? Đài BBC ăn nhậu gì? Đừng có đưa lên tầm bậy tầm bạ đó, không phải là của thầy đâu đó nha. Không được xôn xao. Mày đặt cái BBC, BBC là cái gì? BBC nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh giặc với Mỹ. Đài Hoa nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh với Mỹ, đánh cho nó thắng bên ngoài. Thế thì BBC đã làm gì cho đánh với Việt Nam? Đài Hoa đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Cho nên là chuyện đó là chuyện của thế giới. Còn cái chuyện mà thầy chùa mà cấu xé nhau để giành ăn đó, để giành cái quyền cúng đám nè, trai tăng nè, cầu nguyện nè, bán hũ cốt nè, bán cho nhà cho mướn làm nhà hoàng nè, chuyện đó là chuyện của thầy chùa giành ăn thôi. Thành ra hôm nay tôi xin lỗi các vị Phật tử. Bởi vì trước khi mà hồi mà tôi sắp làm, tôi lãnh cái đất chùa Thiên Minh, tôi cũng có mời các vị Phật tử trong nước, ngoài nước, tôi có lên tiếng cho người ta biết. Người ta ủng hộ cái lập trường mà làm cái chùa này nè, là cái chỗ này không có chủ, không có cái người ở đây để mà chết, kể cả diện chủ tự thông cũng không được ở chiếc cái đất này để làm diện chủ, để rồi chết ở đây rồi làm đám ma đây rồi thờ làm tổ ở trong cái vùng đất Thiên Minh. Diễn văn khai mạc của tôi bây giờ còn nguyên đó, chưa có mất gì. Lập trường của tôi là đây không có chủ, bởi vì chủ là sẽ giật chùa. Cuộc đời tôi năm nay là 60 năm ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này, gọi là Sài Gòn cũ. Người ta dịch bao nhiêu cái trường Phật học rồi. Trường Phật học nó biến thành ra cái chùa riêng của tư nhân, ta để dành cho đệ tử người ta. Cho nên lập trường của tôi là cái trường Phật học này là không có chủ, mà là có ban giám hiệu. Có những cái người ở trong cái thành phần được cử làm gọi là ban giáo dục tăng ni thành phố, những người được cử làm hiệu trưởng, làm ban giáo hiệu để quản lý cái chùa này để dạy. Ông này lỡ ăn hối lộ, lỡ tham nhũng, đuổi ông đó ra, mời ông khác vô, thì cái ban giáo hiệu nó còn hoài à. Chứ mà đưa cho một tay á, nó lỡ nó ăn tham nhũng rồi, nó ngồi trên ăn tham nhũng rồi, nó cử người của nó không, nó vô đông đặc cừ trong đó, thì cái trường này bất khả xâm phạm. Một bè phái tham nhũng mà nó kiên, nó cấu kết nhau rồi là không ai làm gì được hết. Cho nên đường lối của tôi là không có người ở trong chùa. Tất cả mọi người làm việc y như công sở nhà nước, y như trường của nhà nước, làm xong rồi về, và cái người giữ trường là bảo vệ. Đây bây giờ tôi làm đúng y nguyện vọng của tôi. Cái người giữ trường là bảo vệ. Bảo vệ không có tư cách nào mà dịch chùa được hết, dịch trường được hết. Tôi lo cỡ vậy đó. Mà lý tưởng tôi đạt thành rồi đó, mà bây giờ vẫn đòi dịch chùa là sao? Thì tôi còn làm gì nữa mà tôi không buông. Cho nên tôi nói cái này các vị đừng có xôn xao gì hết. Tôi xin lỗi, từ trước tới nay tôi phải nói những cái mà làm cho cái đầu của các vị nó không có được thanh tịnh. Nhưng mà buộc lòng tôi phải nói, bởi vì tôi mượn cái trường này tới bữa nay là hơn 10 tỷ rồi. Mà 10 tỷ này là tiền của Phật tử trong nước ngoài nước đóng góp lại, mà tôi lãnh trách nhiệm tôi làm, mà bây giờ tôi không nói để cho các vị biết thì làm sao cho nó an cái thân của tôi đây. Cho nên buộc lòng tôi phải nói. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là làm cho các vị trong đầu nó không còn trong sáng thanh tịnh nữa. Lo lắng kẻ thì thương tôi, còn kẻ thù thì ngồi nghe để nó ghi chép về, để nó tìm cách nó xói mũi nhọn, nó chỉ nó đâm tôi. Còn những người mà thương tôi là lo lắng sợ hãi cho tôi, sợ tôi mất chùa. Mà sự thật thì tôi không có mất chùa, giống như Phật tử ở ngoài nước mới gọi nói tôi đó, tôi không có mất gì hết. Chẳng qua là tôi chịu trách nhiệm lãnh cả hơn 10 tỷ bạc. Bây giờ tôi mới ký hợp đồng là 300 triệu nữa cả, sửa cái giảng đường, nâng cấp chùa Thiên Minh, đặng mở lớp cả. Tiền công cộng là cả chục tỷ rồi. Thì tôi mới nói chứ sao. Nhưng mà nói vậy là tội nghiệp, đã cúng tiền cho thầy rồi, thầy làm chùa rồi, mà thầy còn thông báo những cái chuyện nghe lo lắng buồn phiền. Thầy buồn lòng tôi phải nói. Bây giờ đây tôi xin thông báo lần nữa là tôi xin lỗi những cái gì từ trước tới nay mà tôi nói các vị nghe, mà hoặc là ưu tư, hoặc là không bằng lòng đó, thì tôi xin lỗi, từ đây tôi không nói nữa. Và tôi thông báo một câu là từ đây về sau, cái ngày nào mà tôi không còn giảng nữa, mà tình cờ các vị buộc lòng là tới nghe, mà cái bữa đó không có giảng nữa, thì các vị đừng, tôi xin lỗi trước, các vị đừng có trách rằng tôi là xem thường Phật tử, không báo trước, đừng có trách rằng tôi là cái người nói không đúng lời. Hẹn với đệ tử mà rồi đệ tử tới mà thầy không tới. Tôi xin cái ý niệm nó đừng có tắt, mà coi như cúng dường tôi một bữa tiền xe đó cuối cùng. Biết rằng là tôi đã giao chùa, giao đất và trả chức cả quyền cho Phật giáo Việt Nam, cho Hà Nội Phật giáo Việt Nam, mà lúc đó tôi không kịp thông báo được. Thì giờ đâu mà thông báo. Ví dụ như bây giờ từ đây cho tới một tuần nữa tôi trả chức, tôi trả chùa, thì giờ đâu tôi thông báo các vị. Thế thì ngày chủ nhật tới các vị tới đây không có tôi, Thì lần đó coi như các vị có nghĩ rằng thầy là cái tiền xe đi cái bữa đó, cái công lao thực khổ bữa đó coi như cúng dường thầy từ không, làm chó, không trách, không trách cứ gì hết, mà biết rằng là thầy đã trả đất, trả chùa, trả chức tước hết, vậy thôi. Đó là cái lời giao này coi như bữa cuối cùng. Chứ còn tôi là phải buông thôi. Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, những người mà có cái tâm hồn chân chánh là ta biết thầy nên buông. Thầy nên buông. Thầy đã dạy chúng con ngũ quẩn, ngũ ấm, vô ngã, ngũ quẩn gia không, thất đại vô chủ, nhất thiết hữu di pháp như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cả pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thầy đã dạy tụi con học 10 cái thí dụ đó. Bây giờ thầy lại đi kiện à? Thầy để cho ai đó xử thầy à? Thầy phải ngồi chung với cái bọn dành ăn đi chó và gặm xương nhau á, để mà bàn bạc cái hơn thua để thầy lấy chùa ư? Thầy không phải là người làm thứ đó. Người ta nói với tôi vậy. Thầy không phải là người chăn chùa, không phải là người xin chùa, giật chùa, mướt chùa, mà bây giờ thầy để cho ai xử thầy? Thầy để cho người ta xử thầy thì thầy còn gì là thầy của chúng con? Chẳng là thầy chết mà thầy là thầy của chúng con. Chứ thầy sống mà thầy giành được cái chùa lớn, thầy giật được cái chùa lớn, thầy thắng trong cái thắng đó, không phải thầy là thầy của chúng con. Người ta nói như thế đấy. Bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu lời nhắn nhủ. Mình đặt cái đòi BBC rồi mới được kêu họ rầy nhau. Họ nói không được làm việc đó. BBC là cái gì? Vo là cái gì? Đài phát thanh là cái gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người ta có quyền độc lập tự do trên thế giới. Người ta có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng lẽ giờ là chính quyền bực dực ông thầy Từ Thông có cái số rất ít, cái ban giám hiệu của ông đó, rất ít, mà bực dực ổng rồi bỏ cái đám mà thí dụ như cái đám nào đó nó tới cả trăm, thế thì mình cái đám ít mà bỏ cái đám cả trăm thì đứng vào cái mặt chính trị của một nhà cầm quyền tắc phụ lòng, rồi bây giờ đứng vào cái phe đúng cái số ít mà quỷ diệt được cái số cả trăm, dám làm không? Thì càng lỗ lã, cho nên chính quyền người ta ở trong cái thế kẹt. Chứ người ta cũng chẳng muốn bỏ ai mình ai, mà ta ở trong thế kẹt ta nói không được. Còn thầy là thầy của chúng con mà đi ngồi mà cãi cọ trong cái giấm dành ăn vậy sao? Thầy nên buông là lý tưởng của thầy đúng rồi đó. Cho nên tôi buông, sự buông thì sau này các vị mà tới mà không còn nghe được nữa đó, là coi như tôi đã buông rồi. Trả chùa, trả đất, trả chức phận. Phải trả thôi. Đó là xin lỗi, nói tới đó nha, nói cái đó là nói vô minh về não đấy. Bây giờ bắt nói tới cái giải thoát giác ngộ đây nè. Hấp thách là để giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải thoát, không có giác ngộ thì không bao giờ có giải thoát. Cũng như tu theo đạo Phật là để có được cái quả bồ đề, mà có được cái quả bồ đề rồi thì mới có được cái quả niết bàn vô thượng. Nếu không có quả bồ đề là không có quả niết bàn. Cho nên học Phật để giác ngộ là nhân, học Phật để giải thoát là quả. Phải học như vậy đó. Thế thì cái vấn đề ngộ, giác ngộ á, như tôi nói bữa trước, các vị đừng cho rằng là cái đó là ý tứ là cũ và thấp đâu, không phải đâu. Không phải ý tứ cũ và cũng không phải là ý tứ đó là thấp kém. Khoan đòi hỏi cái gì xa rộng lớn khác mà học cái đó. Bữa tôi nói các vị đó, có giác ngộ, vì nói về ngộ đó thì phải nhớ sao lại có dừng ra tất cả hết pin rồi hay sao?
Để thức của ta. Thì nói chung là con người, tất cả chúng ta là nhân loại, là con người. Thì cái chúng ta mặc luôn là cầm có giống nhau. Khi con người sinh ra trong một cái xã hội nào đó, một đất nước nào đó, thì được đào tạo ra cái ăn, cái cách ăn, cách mặc, cách ở, cách ngủ, cách sống đều theo cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán của chủng tộc đó, mà khó mà làm khác được. Phải ăn, phải mặc, phải ở, phải ngủ, phải thở, phải sống, phải hoạt theo phong tục tập quán của một dân tộc đó, của đất nước đó. Mà trên thế giới này hiện giờ có hơn 180 lá cờ, thì có hơn 180 giống dân tộc lớn, còn bao nhiêu ngàn thứ chủng tộc khác lớn lộn ở trong đất nước lớn không có cờ, thì cả bao nhiêu ngàn chủng tộc. Tuy nhiên là mọi người đều cái tổng thức mà mua lại giống nhau, ăn mặc ở ngủ ở sinh hoạt sống theo tập quán của tổng của mình, đó là tổng thức mà mua. Do vậy cho nên là mình may mắn mà mình gặp được đạo Phật thì mình học giáo lý Phật, tu theo giáo lý Phật, rồi mình có giải pháp giác ngộ theo cái đường lối mà của đạo Phật hướng dẫn tu tập. Và nếu mình không may mình là một thứ tu tập khác, họ không biết gì về đạo Phật cả, ví dụ như cái đất nước người ta Hồi giáo, người ta đào tạo cái lúc mà mới ra ra tới già chết cũng trong Hồi giáo. Cái đất nước là của Do Thái giáo, đất nước là của Thiên Chúa giáo, đất nước là của cái vùng đất là của các đạo khác, thì chuyện đó là chuyện cái vấn đề là phước báo nhiều hay là ít, mà mình nói theo thông thường gọi là hơn là xui may hay đủ rồi, là nó có thể cái chỗ đó. Mà nói về đạo Phật thì là do phước báo, do phước báo mình nhiều và mình gặp vào một cái vùng đất tốt, cái xã hội tốt, đào tạo cho cái con người nó có cái hiểu biết, kiến thức chân chất, thì nó mất cái sự khổ sở đau đớn trong cuộc sống hơn. Chứ chúng ta mặc dù thì mọi người đều giống nhau. Mình nói hẹn lại, như ở Việt Nam ta, không biết Việt Nam ta, thì mỗi người Việt Nam ta ai cũng đều là có cái sự sinh sinh hoạt, ăn mặc ở ngủ sinh hoạt đều giống nhau. Đó là đạo Phật gọi đó là cái chủng tính, đó là chủng tính căn bản của mỗi người trong xã hội đó, là chủng tính phẩm thôi. Rồi trong cái phòng thu này, trong cái số phòng thu mà ví dụ như giờ chúng tính phòng thu là 8 tỷ người Việt Nam, thì trong đó có một cái thành phần, có cái thành phần là ta có cái tính cách ngoại đạo, người ta không sống theo bình thường mà ta lại tin theo cái đạo nào, cái đạo nào đó trong 10 đạo ví dụ như cái gì nói rồi. Mà ví dụ như giờ bồi dưỡng ra là tu tin tưởng theo đạo Phật, người ta tin tưởng đến bữa rồi người ta cũng tin đạo khác, rồi đạo khác rồi khuyến cáo người ta theo cái bữa rồi lại cũng tin cái đạo khác nữa, không có cái lập trường, không có cái tư tưởng về nhận thức chân lý gì hết. Mà theo đạo Phật thì gọi cái người chúng ta gọi đạo là cái người tu theo cái đạo cầu khẩn gian sinh lại lục bên ngoài, mà người ta không tin cái khả năng, không tin cái khả năng cái phương pháp cái trí tuệ của mình. Ví dụ như giáo lý đạo Phật thì nói rằng là mọi người
đều có khả năng tạo cho mình một cái quả an lành hạnh phúc như quả trời, là do mình chứ không phải ai. Rồi mình có khả năng tạo cho mình một cái quả diện giải thoát giác ngộ như là A La Hán thì cũng do mình chứ không phải là do Đức Phật cho hay là thành thánh nào cho. Rồi cũng tự mình có thể từ A La Hán, từ Bồ Tát tu tập cái nhân giải thoát giác ngộ đạt tới cái đỉnh cái bằng vô thượng đến tánh tinh giác thì tự mình làm cho mình thành ra Phật, chứ chẳng có ông nào giúp đỡ cho tặng cái quả vị giác ngộ đến tánh tinh giác Phật cho mình. Đó là cái người có khả năng tự tin, khả năng của mình chứ không tin ở bên ngoài. Còn cái người mà lại dụng thời gian sinh là cầu nguyện nè, nhờ chú nguyện là bỏ tiền ra mua cái chú nít cho mình mà bằng ai đó cầu nguyện là chú nguyện nè, và mình không tự tin cái khả năng tạo ra cái nhân an lạc cho mình, thế thì cái người như thế đó tôi là bậc thượng gọi là chúng tấn ngoại đạo. Ngoại đạo là tu theo cái đạo hướng ngoại, dập ngoại, cầu bên ngoài. Cái này coi nghe như là dễ vậy đó, có những gì mà tự nói ở cái này tôi nghe rồi, nhưng mà nghe rồi có chừng mình nghe rồi mình biết chủ tính ngoại đạo ngôn từ là vậy mà mình vẫn là ngoại đạo đấy, là gì ta là chưa vào đầu hết à, đi thầy thiết để cúng đồ thầy thiết giúp đỡ năm nay làm ăn khá, đi núi Bà Đen, ở núi Điện Bà ở tỉnh Ninh, núi Bà Đen ha, rồi đi chỗ đó để vay tiền đấy, đại để là như thế, là học Phật rồi mà mình vẫn là chúng tính ngoại đạo đấy, ngoại đạo chúng tính đấy. Mình không tin cái khả năng làm ăn của mình. Không tin khả năng làm ăn của mình. Nhưng lại lực kinh doanh sinh những cái ông thần, ông thánh mà theo đạo Phật là không bao giờ có. Không bao giờ có thực tế. Mà tôi nói câu đó là những người ở trong cái thời đại cách mạng ngày nay, những người ta có học tập cái chủ nghĩa Mác Lênin á, chủ nghĩa duy vật á, người ta nghe rất là dễ hiểu. Ta nghe rất là dễ hiểu. Mà chủ nghĩa Mác Lênin là có những cái điểm của phù hợp với đạo Phật rất là trong sáng vô địch. Chẳng qua là ai tin không tin thì thôi. Chứ còn cái đó là cái trong sáng vô địch của chủ nghĩa Mác Lênin. Và sự thật trong người mà học Mác Lênin cũng có người nghe thì còn không nổi. Nếu mà người đó có chủ tính ngoài nào là nghe không nổi chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi tôi nói cái đó, rồi người ta nói tôi là quốc dân, là cộng sản gì đủ thứ. Người ta nói gì người ta nói. Nhưng mà tôi đọc thấy chủ nghĩa Mác Lênin cùng với đạo Phật gặp những cái vô cùng trong sáng. Mà những người đệ tử Phật có khi học ba mấy chục năm cũng không nghe nổi gì đó. Cuối nhiên là còn thầy chùa mà không có học Phật thì còn ra cái gì? Thầy chùa mà không học Phật thì để đi biết là trang trục tự nhị lễ tăng bá. Trời Phật ơi, cái đó mà gọi là tu nghĩa Phật giáo là cỡ đó hết rồi đó thầy. Hôm qua thỉnh nhất cái tâm mà phụng cảnh phụng gì bổ quan mà rồi đại tâm thân lại đáo linh càng họ lại có thật chút được đã tâm cho con nhà ở rồi con có tàu gì đấy tâm má thật không có chồng cũng chồng hiểu tá sự cổ thì chắc là người ta hướng mà mái là cho nó thanh rồi cho nó dài. Tôi nói thẳng với các vị, phương tiện xuất hạn nhất là xuất hạn cái mà bất chính đó là cái đó là mà không có vậy, nhưng mà phương tiện thấp nhất trong đạo Phật đó là cái đó,
là để đổi cho những người thấp nhất. Cũng như mà vô ngồi trên xe mà Phật tử nó ở sao Phật tử mà nha, nó đi vô bên phía má nó hốt vài ba cái rải về trời nó đường. Trời Phật ơi, ông thầy mà thấy cho đệ tử mà làm như vậy, thầy biết chứ, thầy biết làm gì là tật chứ. Nhưng mà nếu mà rầy đệ tử này nó không rước thì mất 500. Chứ còn đó, ông thầy biết rằng là cái thứ trò này đó, báo chí nói ở cái nước Singapore bỏ một cái bao thuốc cho các bạn $100, bỏ một cái tàn thuốc phạt $100, mà tay như đường xá nó rất thật tốt vậy đó, để cho mình đi mình sống mà đi đám ma mà không kinh phí tiền vàng bạc nó mà rải dài vậy đó. Mà ông thầy ngồi trước đó gõ tê cốc để cho người ta làm vậy đó, ông thầy nó bằng lòng. Nhưng mà tại vì nó tâm cho thầy biết rằng là việc đó là sai, nhưng chuyên buổi sức không xài được việc đó, dòng lên cha mẹ người lại tự mình cũng không có xài được việc đó, ông thầy biết. Nhưng mà tại vì nó tâm, thậm chí là có người họ chơi đến 3 triệu thì làm sao rầy được, làm sao rầy những người để tới đó được. Cho nên đó là phương tiện thấp nhất đó, để giúp tới. Mà nếu mà các quỷ theo mà chúng tử ngoại đạo đó, mà các vị là thuộc về thiện mộ thiện tu đó, là các vị bị gạt, bị lừa lừa gạt dưới đó. Cho nên phải ráng mà học bồi dưỡng cho mình cái đốn ngộ, đốn tu, đốn ngộ đốn tu. Như tôi nói từ giờ đó, ăn cũng thờ mặt, nhưng mà anh thờ bằng kiểu sao? Anh cũng có Phật mà anh kiểu gì, anh cũng lễ Phật, anh cũng niệm Phật mà anh không có tốn kém gì hết, mà anh vẫn thờ Phật hết sức chân chính, cúng Phật lại Phật, niệm Phật rất chân chính. Anh khỏi mua Phật 20-30 triệu mà anh vẫn thờ Phật và có Phật để cho anh lại anh cúng. Anh thất Phật, anh không cần cúng một lần 1-2 triệu bạc rồi anh ngon, mà 10 phương chư Phật, 2 số chư Phật trong vô lượng thế giới đều biết cái tấm lòng chân đất của anh. Anh cúng Phật mà anh không có suy nghĩ thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, lễ Phật không cần phải nốt lên nốt xuống một lần mấy trăm lại. Anh lại hành hà cho sốt chi Phật trong mọi phương. Đó, cái đó là đối ngộ đối tôi, ta học cái kiểu như vậy. Rồi anh niệm Phật, anh không cần niệm cái gì hết, kể cả Phật Di Đà anh cũng không cần nói cái đó. Mà niệm Phật là niệm tâm. Cái tâm của anh kiểm tra coi, hiện giờ anh có tham không, có sân không, có si không, có mạng không, có nghi không. Cái tâm anh hiện giờ có tâm kiến, nguyên kiến, tà kiến, kiến thủ giới có tâm kiến không? Cái tâm anh hiện giờ có khởi cái niệm Phật, Phật phú, đạo Phật sang không? Có cái niệm quốc, thiện hại, như vô tạng, như quý không? Có khởi cái niệm điều tử, hôn tạm, bất tính, giả trái, hôn giả, bất tiện, tác ngọt, bất tiện chi không? Anh kiểm tra tất cả những cái vô minh về não đó mà không có. Trong tâm anh hiện giờ không có. Anh đã dặn bỏ nó hết rồi, anh đã lọc, dặn lọc hết, anh quân nó ra rồi, anh đã dặn rứt nó rồi. Thì đó, anh không cần kêu tên ông Phật Thích Ca, không cần kêu tên Phật Di Đà, mà anh đã niệm 10 phương chư Phật trong hàng hà sa số tất cả những thế giới rồi. Đó, cái cách niệm Phật của cái người tu như vậy đó. Đó là đấu ngộ đó, tôi là tu vậy đó. Còn ngồi thiền đó, ôi, thiền mà ngồi 2 tiếng là mừng, 3 tiếng là phe từng lúc hết rồi. Ở mỗi đêm là tôi xuất dậy, thế là 11 giờ mới ngồi tới 1 giờ, 3 tiếng ngồi ngồi thiền. Hỏi ngồi thiền lại đi bảo tôi, rồi tôi xuất hồn. Xuất hồn tôi thấy Bạc Hoàng, Bạc Thế nè, Nam Tự Tư Âu, Thái Tự Tư Âu Quân, Thái Bạc Kim Tinh nè. À, ui, đồng cảm hết. Tôi thấy có một cái ca Phật Tổ Di Lai đó. Chính cái trong chỗ đó ăn với hội bàn nào đó, thì té ra cái thiền đó là cái thiền của Vô Ngựa Ân viết ở trong cái nhật ký. Ngồi ba tiếng đồng hồ để tưởng tượng cái cảnh giới của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Vô Ngựa Ân viết ở trong cái nhật ký. Thiền như vậy không phải là thiền của đạo Phật. Cho nên đạo Phật tham thiền là tham tất. Tha cái phẩm tất thân tịnh bản nhiên vốn có của hiện tượng giải thoát. Như thế tôi ngon biết trước mắt tôi mẹ, nhưng lời của cái tôi nói tất cả pháp bị là núi sông đất biển đời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật trên vũ trụ này, nói chung là tất cả vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có tự, nó không có cái bản chất tự nó có đó, có mà cho trùng trùng nhân duyên, nhân duyên nhân duyên nương cáo và hòa hợp và hình thành. Vì vậy cho nên giải pháp đều là con ngã, vì con ngã cho nên giải pháp đều là con thường sanh trụ diệt diệt thành trụ hoại không. Vì là do thường cho nên thế giới không bao giờ thay đổi được, mà cái con người là một ở trong cái hữu vi pháp. Trong tất cả đó, cho nên là đau khổ nhiều lắm. Hiểu được như vậy rồi thì mình tham thiền đó là mình thấy được cái tánh của giải pháp không có gì hết. Cho nên làm thì làm, chơi thì ăn chơi, sống thì sống chơi, học chơi, đi làm việc chơi. Rồi nhà cửa thì ở ngoài trời cửa là có cái nhà ở chơi. Rồi đi trái ơn được thì cũng làm cho sẽ chơi, nói chơi là chơi, ăn chơi, ở chơi, nó tất cả đều là coi như chơi. Mà thấy được cái bản chất của giải pháp là không có gì, kể cả cái thân ngủ của ấm. Còn thì sống chơi mà không còn là cứ chết chơi. Cái chết chơi là nó tệ vậy đó. Đó là gọi là người thấy chân lý, gọi là người đốn ngộ đó. Đúng ngộ, đúng tu đó, chết cũng cứ gọi là chết. Cho nên học trò tôi dạy qua quốc mới gọi về nói tôi lại. Thầy mà thầy ở đó, thầy chịu sự kiện, thầy sao thầy là thầy của tôi con được. Tôi con học với thầy mấy mươi năm nay là có an lạc, có hạnh phúc. Gửi tiền về cúng thầy xây chùa đó, rồi lâu lâu cũng gửi thầy xài chơi đó. Rồi bây giờ thầy để cho ta sự kiện thầy, là thầy không chịu buông à? Vậy là thầy là cái gì? Đấy, vấn đề là vậy đó, đốn ngộ, đốn tu, đốn cái lợi vậy đó. Tôi mà chịu kiện, chịu sự kiện, hoặc thánh kiện để giảng cho gì? Cho các vị, tôi mà không xứng đáng là thầy của các vị. Tôi để cho sự kiện, rồi tôi được thánh kiện, để giảng cho Phật tử tôi nghe, tôi không phải là thầy của Phật tử tôi. Rồi có chúng tấn ra có bất hạnh là tôi nói như vậy, có nghĩa là khi mà mình mà không may mà mình ở trong cái chúng tấn đó, ở trong cái chúng tấn ngoại đạo hay là chúng tấn bất định. Chúng ta bất định như vậy thì dễ lắm, dễ bị người ta dụ lắm. Người ta nói cái gì mình cũng nghe. Vừa hỏi con Phật tử nè, tôi ngồi đây đem tiền lên cúng nè, cúng để nhờ kỳ siêu. Ủa tôi nói sao hỏi là kỳ siêu Đức Hạnh về không nhờ kỳ siêu? Nó dạ có rồi. Tôi nói trời ơi, cô nói sao đó chứ? Nếu bữa hở thì Kỳ Đức Hạnh về mấy chục tăng thân ngoại quốc về mà kỳ siêu rồi, bây giờ con còn đem tiền cúng tôi kỳ siêu nữa, cũng có điên không? Tôi hỏi thẳng cho bạn đó, con có điên không là tôi cho xe đi đưa lên nhà thương với quà, nhà thương với quà. Thấy không? Đã cúng kỳ siêu thì Kỳ Đức Hạnh đem mấy trăm tăng thân về, và ta làm cái chỗ kỳ siêu là mấy chục triệu đó, 20.000 đô đó,
mà đã còn xíu rồi thì bây giờ còn nhờ tôi chuyện xíu nữa là sao? Tôi hỏi mà có đỡ tiền Kỳ An, nói là dạ có. Hỏi có Kỳ An không? Nó có. Đã an rồi, đã siêu rồi thì bây giờ còn nhờ tôi làm gì? Con nói thôi bây giờ không phải, giờ cũng phải tâm yên. Tôi nói tâm yên thì lấy. Mà còn cậu an còn siêu là không lấy. Tôi nói lên điều đó để nói lên cái gì? Các gì không khéo, các vị bị lừa đảo. Nếu các vị này không tránh ngoài đạo, không tránh bất nhận gì, các vị bị lừa đảo. Lừa đảo ban ngày, không cần lừa đảo ban đêm. Lừa đảo ban ngày cũng bắt các vị mở rất sáng rất kỹ mà các vị bị lừa đảo. Đấy. Cho nên cái học Phật á, tôi muốn mở cái trường để đào tạo hiện trước mắt là Phật tử tại gia trong ngày những ngày chủ nhật, để đào tạo một giống chất pháp cho những người tăng ni đệ tử tuổi trẻ của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà nhân nguyện như thử mà thiên lý dĩ nhiên thì thôi chứ. Người muốn như vậy mà là cái lẽ trời chưa cho như vậy thì phần tử của tôi đã biểu chúng phải mua đi mới là thầy của họ. Thầy mà còn làm cái chuyện lừa đảo được sao? Thầy mà còn đào tạo những cái thứ mà được dành ăn trong cái gian manh xảo trá vậy mà thầy dành cho những người ta sao? Thầy làm sao thầy làm thầy của con được?
Cho nên là hai cái thứ tụng tấn này nó nằm ở trong cái phạm vô tụng tấn, mà nó có sinh ra hai cái thứ tụng tấn này là mình phải tu tập, phải tư duy quán chiếu để loại bỏ nó ra khỏi tâm hồn của ta.
Bởi vì trong tâm của ta nếu không có cái gì hết do quân tập thôi, cũng giống như nhân loại không có cái cách ăn nào là quý nhất của nhân loại. Chẳng qua là sinh vào người Việt Nam thì cái kiểu ăn đó, theo cái kiểu của Việt Nam, sinh vào nước Campuchia thì cái tập quán ăn uống theo Campuchia, vào Mỹ, vào Anh, vào Pháp, vào Đức, vào Tây Phương thì đến cũng vậy. Chứ còn cái cách ăn để sống đó của nhân loại đó thì không có cách nào là quan trọng hơn cách nào. Mà nó khác nhau chẳng qua là do cái vùng lãnh thổ, rồi cái cách đào tạo từ nhỏ, rồi nó quen vậy. Thì tất cả chúng ta đều là người, là những tấm phật vuông giống nhau. Nhưng mà nếu mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh của đạo nào đó, của cái đức tin nào đó, của chủng tộc nào đó, thì nó lôi kéo mình sang cái đức tin đó của chủng tộc đó. Do vậy cho nên cái đó mình có thể cải tạo được, và mình có thể xây dựng cái mới được. Nếu mình có trí tuệ, mình nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, có quyền cải tạo và xây dựng cho mới. Để học đạo là phải học vậy. Cũng như tôi lập trường là dưới tôi cải tạo đấy chứ. Cải tạo như tôi cũ. Cũ là đó không phải là cũ. Nếu cũ là cũ, còn cái cao là cũ, đã bỏ xong không? Cũ như cũ của con cái cao là khác. Mà cũ của Trung Hoa trải qua nhiều cái thế hệ, nhiều giai đoạn, người ta vận dụng cái phương tiện và chiều ý bộ đạo quá đáng, thành ra sai lạc bộ đạo Phật. Thế thì bây giờ mình phải cải tạo cái đó, mình phải xây dựng một cái vùng tư tưởng trở về cái gốc, trở về cái gốc của chánh pháp. Nghe, suy nghĩ lúc mình phải làm, còn bằng không mình phải cải tạo.
Cho nên hai cái phương pháp này là bị lừa đảo, mà trên thế giới hiện giờ là nó bị lừa đảo nhiều lắm. Nhưng mà người ta đã bằng lòng chấp nhận rồi thì bị lừa đảo, mà người ta tưởng đâu là đúng, người ta cũng có coi như cái đó là lý tưởng của người ta thì cũng không chắc đâu. Ta bằng lòng mà, ta bằng lòng như vậy thì tôi sẽ nói chuyện. Do vậy cũng như là mình học trò tôi nói với tôi, thầy muốn đem cảnh sát cảnh soi trò thầy muốn dẫn thầy đi một đường tốt mà 3 triệu thì tôi sẽ thầy cứ đi mua đi chứ sao bây giờ. Chứ mà để cho mình phát triển thì không cần thắt. Và ta không để ý. Bây giờ ta thấy cái chủng tóc này, chủng tóc tiểu hội đại hội này, chủng tóc đại tiểu hội này cũng là nằm ở trong cái thành phần của tiểu hội cái gì thế này.
Trung tâm tiểu thừa là nói về sắc áo, nói về cách tu hành. Thì hiện giờ trên thế giới ăn mặc như Campuchia, như Lào, như Thái Lan thì cái hình thức đó người ta gọi đó là hình thức của người tiểu thừa. Mà người tiểu thừa là cái chủng tử, tức là cái tâm, cái nhận thức của người ta là ngang bằng với cái giáo lý nhỏ ở trong đạo Phật. Chi tiểu là nhỏ mà cái ngang bằng với cái giáo lý nhỏ trong đạo Phật. Chứ cái giáo lý mà đốn ngộ đốn tu của đại thừa thì cái chủng tử đại thừa người ta chưa nhận được. Do vậy mà có một số chủng tử tiểu thừa với đại thừa đó có những cái thời gian cũng đấu tranh kịch liệt. Đấu tranh kịch liệt cũng như là ngày nay cái bộ tư tưởng của tôi cũng đấu tranh kịch liệt lắm đó chứ. Đấu tranh khó khăn lắm. Rồi cuối cùng rồi thì cũng tùy theo cái chủng tánh của mọi người mà ai thích bên nào, thích bộ tư tưởng nào thì theo bên đó, còn không thích thì thôi. Cuối cùng rồi cũng quề cả làng, cũng chẳng có bên nào mà thắng tuyệt đối được hết. Tiểu thừa tư tưởng cũng như đại thừa tư tưởng không có bên nào thắng tuyệt đối được hết. Vì cái đó là cái có dường như là cái chân lý chung vậy đó. Không bao giờ đem mọi người mà bắt hiểu giống nhau bằng nhau được. Thì nói về kinh điển á, thì tiểu thừa là tu học Phật dạy có 9 kinh không. Còn đại thừa thì học thêm 3 cái bộ kinh nữa, gọi là 12 bộ kinh. Tu tưởng đại thừa học 12 bộ kinh, còn tu tưởng tiểu thừa chỉ học 9 kinh. Thì về hình thức thì như tôi vừa nói, tuy nhiên là có những người tâm mặc y theo Campuchia, theo Lào, theo Thái Lan mà người ta vẫn tu đại thừa cũng có. Chứ không phải là mặc y như vậy rồi tu đại thừa không được, không phải. Hình thức không quan trọng. Cho nên là cái vấn đề y hậu bên ngoài không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề là cái tư tưởng ở bên trong. Thì cái tư tưởng của tiểu thừa đó là tu cũng tu lần lần, ngộ lần lần, tức là tiệm ngộ tiệm tu, và chứng đắc cũng chứng đắc lần lần để đi lên con đường cái đỉnh cao của Bồ Đề, vô thượng niết bàn, vô thượng. Thì như các Phật tử có đi nghe pháp thường thường biết đó, người tiểu thừa ta dựa trên cái thiền định, ta dựa vào 37 phần trợ đạo, mà trong đó cái phần then chốt là tứ niệm xứ quán. Mà tứ niệm xứ quán á, cũng mới nhắc trở lại cái thiệp mà chúng xuân của tôi hôm đó gửi đến các vị. Phải quan ngủ ấm là vô ngã. Đấy, đó là pháp tu chủng tử tiểu thừa đấy. Năm chúng đánh tiểu thừa. Mà tu bắt đầu cũng phải là quan ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã thấy được cái chân lý ngũ ấm là vô ngã rồi, bước lên bước nữa là thấy ngũ uẩn giải không. Đó là cái then chốt của đạo Phật đó. Ngũ uẩn giải không rồi tiến lên một bước nữa là thấy hữu như pháp, như mộng, nguyện, bào ảnh, như lộ, như điện. Như 10, 12 cái ví dụ không có gì mà tôi đã nói nhiều lắm. Do vậy cho nên là nếu làm tu sĩ mà cứ cạnh tranh, cứ bàn bạc, rồi cạnh tranh, rồi kiện tụng, rồi thưa gửi, mà nhục nhã vô cùng là đưa ra tòa án. Rèm đất ơi, trời Phật ơi, thầy chùa là nhân dân đệ tử Phật, học cái giáo lý tam giới thì đạo sư tứ sanh chi từ phụ mà kiện tụng rồi đưa cho tòa án thì còn cái gì nữa. Tôi ở đây mà nếu mà tôi làm già na thì chỉ có cách là đưa cho tòa án thôi. Mà tòa án thì làm sao mà người ta xử mình kinh vậy? Người ta không chịu xử. Vì cái chuyện của các ông là nghiêm ngốc lắm rồi. Các ông là chú nguyện cho trời đất, quỷ thần, trời xây đất biển mà. Các ông cầu cho quốc thới là thới, và dân an là an. Mà tụi tôi là con người mà xử với ông sao được, mà tao xử. Ở thầy chùa dữ lắm mà nha. Tôi phục nguyện cái này nè, tôi phục cho các vị coi nè. Phục nguyện phong điều hóa thuận quốc thái dân an. Ghê không? Phong điều gió thuận tức là gió mưa thuận, điều thuận an ổn. Thiên hạ thái bình. Ở đây mà phục nguyện Iraq rồi gì là thái bình hết. Anh là Đức Tăng là thái bình hết. Mà sao 30 năm trước là phục nguyện dùm cho đất nước Việt Nam là thái bình khỏi vấn đề. Mà bây giờ xuất đầu lộ diện ra nó tu truyền thống, nó tụng niệm truyền thống, cúng nguyện truyền thống để đáp ứng cái nhu cầu của đồng bào Phật tử. Phật nguyện mong điều gió thuận quốc thế dân an, thế hạ thái bình nhân dân an lạc. Cánh ký cầu nguyện gia gia vô cơ cẩn chiêu, sứ sứ hưởng thái bình chi lạc. Nghĩa là nhà nhà phụng nguyện là thầy chùa phụng nguyện, nhà nhà khỏi có đói khát, khỏi có bệnh hoạn, khỏi có bão tố, khỏi có gió, nghe đề gió thuận mưa hòa hết. Nhà nhà là đều khỏi có lo đói lạnh, và chốn chốn khắp thế giới đều hưởng lạc thái bình. Tổng kết một câu là khổ nguyện âm siêu nhân thới giải yến hà thanh. Nghĩa là âm thì siêu, người chết rồi thì siêu, người sống thì là hạnh phúc bình an. Hải yến hà thanh là biển lặng non bình, sông ngòi không có sóng. Pháp giới chúng sanh tại thành Phật đạo. Nghĩa là pháp giới là núi sông an lành, và pháp giới chúng sanh là đều đồng thành Phật đạo hết. Hùng nguyện ghi lắm vậy. Cho nên cái mà tiệm tu tiệm ngộ đó không khéo là người đệ tử Phật đi lạc đường đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà được thì ông thầy mà chân chánh ta hướng dẫn đàng hoàng thì trên con đường tiệm tu tiệm ngộ đó các vị cũng đi con đường tu tu tiệm ngộ mà con đường nghe không bị lạc, không dẫn đi quanh co khúc khuỷu thì các vị mới tới nơi tới chốn an lành được. Còn nếu người ta cái người dẫn đường mà không biết đường, cái người dẫn đường đi đêm mà không có cây đuốc thì họ dẫn các vị tầm ruồng vô cái hang này, vô cái rừng kia, vô cái hốc nọ, rồi đi ngồi nói bụng họ nói vậy chứ Phật tử có mang gì không đưa thầy ăn với. Trời ơi Phật tử nói Phật tử tính để dành mà thầy cứ lại đòi hoài vậy thì chết mẹ Phật tử hết rồi. Phật tử cũng biết để dành ăn chứ Phật tử chưa ăn mà phải nói. Cho nên là trên đường tiểu tu tự ngộ là con đường phải đi chung, nhưng cái vấn đề là mình có tìm được minh sư hay không. Trên con đường dài đó mình có tìm được cái người dẫn đường mà có cái đuốc sáng hay không. Trên con đường dài đó cái người dẫn đường mình đi đó họ có con mắt thiệt sự hay là không. Thế nhiều khi là nhất manh là dẫn quần manh, là một người mù rồi dẫn cả đoàn người mù thì có đi tới đâu được. Cho nên cái đó là cái mà người Phật tử phải ý thức, phải học Phật để giác ngộ, nghĩa là phải tập nhận thức chân lý, phải có giác ngộ, phải phân biệt tánh tà, phải biết cái nào đúng cái nào sai, rồi tu tập mới đúng được. Giống như mình đi con đường trong rừng tối mà có người dẫn đường mà họ tỏ con mắt mà họ có nuốt thì họ dẫn đường mình đi mới không lạc được. Đó mà hàng thanh văn á nha, cái ngủ chúng tánh mà chúng tánh thanh văn á vẫn là người tiệm tu tiệm ngộ đó. Cho nên cái chúng tánh thanh văn đó mà chừng nào chúng được quả là hết á thì mới hết sợ sai lầm. Chứ những người mà chứng quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm mà chưa chứng quả là đó là vẫn còn sợ sai lầm, vẫn còn lạc vào ngoại đạo bằng cớ là con ruột của Phật, là ông thiện tinh tỳ kheo, ông có khả năng tu tập thiền định tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó mà chưa ra khỏi ba cõi, chưa xuất ly được cõi dục, chưa ra khỏi được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là còn lạc vào ngoại đạo, phỉ bán giáo lý nhân quả, bất tích lời dạy của Như Lai Thế Tôn. Cho nên Như Lai Thế Tôn nói rằng là thiện tinh tỳ kheo là tuy là có cái nghị lực tu tập tới chứng được tứ thiền đó, vậy mà còn phải sống trong địa ngục đi lạc được. Cho nên khó đó, đạo Phật không phải là không tu được, nhưng mà nó có những cái khó. Tôi nói là Phật tử để đó là tôi nói về tiểu thừa đó, tôi về còn tiểu ngộ đó là còn còn đốt ngộ nè, đốt ngộ đốt tu là chỉ có đại thừa là chúng ta nè. Đây cái này ăn vô cái đốt ngộ đốt tu, đại thừa chúng ta là những người đốt ngộ đốt tu. Người ta nghe giáo lý, nghe một câu thôi, nghe một bài, một câu mà người ta có thể ngộ trực ngộ chân lý. Thí dụ như là các vị nào có đọc kinh Huệ Năng á, Lục Tổ Huệ Năng á. Lục Tổ Huệ Năng là cái người có căn cơ, có chủng tánh đại thừa. Cho nên là một người tiều phu, một người đốn củi, người nghèo, đốn củi bán củi nuôi mẹ, mỗi ngày đốn củi bán, mà nghe trong cái nhà của cái người mà mua củi, cái nhà kế bên của cái người mua củi, và có lúc cái nhà đó cũng có mua củi của mình, mà thường bữa họ tụng kinh, thì cái bữa nọ ông đem củi ông bán gần cho cái nhà bên, thì nghe bên kia vang qua mấy cái câu mà kêu bằng ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nghe cỡ vậy thôi, nhật tâm hữu trụ tức vi phi trụ, nghĩa là kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng là nên sanh cái tâm, nên an trú cái tâm mình, cái chỗ vô sở trú, nghĩa là đừng thấy có cái gì hết. Theo tinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã là vậy, bởi vì tất cả pháp nó không có thật, nó là mộng, nó là huyễn, nó là như bọt nước, nó là như sương, nó như là bóng trong gương, nó như cần đáy nước, nó có thiệt. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng vì nó mà phải chạy theo tiền tài sắc vật danh vọng địa vị để được khổ vì cái ngũ dục lại. Vì ngũ dục lại nó không có thật. Cho nên tinh thần Kim Cang Bát Nhã là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, nên trụ cái tâm ở chỗ là không có bám víu vào một sự vật nào. Nghe cỡ đó thôi mà Lục Tổ Huệ Năng chứng ngộ. Rồi cái người thí chủ đó thấy ông này ngần ngừ tìm hiểu tư duy về câu đó, hỏi vậy ông nghĩ gì, ông nghĩ gì mà có vẻ thẫn thờ ngơ ngẩn như vậy. Lục Tổ Huệ Năng nói tôi nghe cái câu đó hay quá, tôi muốn phát tâm đi theo con đường của Phật, nhưng mà bây giờ tôi cái điều kiện của tôi nó còn khó khăn là mẹ già, nếu không có tôi thì không có ai phụng dưỡng, hai nữa là trên con đường đi tìm đạo cũng không có tiền vốn liếng để đi. Mà tôi nghe cái chân lý đó quá quá cao siêu và quá đẹp, cái điều kiện thí chủ đó là phát tâm. Nó nói vậy nữa, nếu mà ông muốn tôi giúp, tôi sẵn sàng bảo hộ mẹ già ông, giống như giờ ta nuôi người mẹ trên Nam Đồng, nó có những công ty, có những cái nhà mạnh thường quân, người ta nguyện nuôi một bà mẹ trên Nam Đồng, chuyện đó hồi xưa có, bây giờ cũng có. Vì lý tưởng giải phóng dân bộ của đất nước, của đồng bào dân tộc là giờ tôi thế cho những cái người chiến sĩ kia, tôi bảo trợ người mẹ Việt Nam anh hùng này tới ngày hết đời thôi. Điều đó bây giờ người ta đã làm. Hồi xưa là người thí chủ của Lục Tổ Huệ Năng cũng đã làm việc đó. Đời nay người ta tặng cho những người học trò giỏi mà ham học nhà nghèo đi học 30-40 ngàn đô, 40-50 ngàn đô để đi học ở nước này nước nọ, và đại tỏ mọi thứ. Thì hồi xưa cái ông thí chủ của Lục Tổ Huệ Năng cũng đại tỏ luôn cho Huệ Năng đi tìm đạo. Mà cái người học trò này chỉ cần nghe có một câu Vân Hà Hàng Phục, Vân Hà Ân Chủ, Vân Hà Hàng Phục kỳ tâm. Phật dạy rằng tu Bồ Đề rằng là ưng vô sở trụ di tâm kỳ di sanh kỳ tâm, nghe câu đó mà tức ngộ, mà xa lìa bỏ cái cõi đời để đi tìm ra đạo. Mà bây giờ còn kinh Huệ Năng chúng ta học tập.
Thế thì là cái người mà đấu tu đấu ngộ á, là cái người chúng tất cả rồi. Một câu là có thể đạt đạo, thành đạo, chứng đạo. Chứ thì giờ hôm nay tới đây là hết rồi, thôi giờ mình tạm dừng đây.